và hạnh phúc. Xin cảm tạ quý vị đã ủng hộ chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 32 phút tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Granbury, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Bây giờ ở bên ngoài bầu trời xám xịt, gió thổi rất là mạnh, đường phố thì vắng hoe. Và theo bản tin thời tiết thì hôm nay có thể sẽ có mưa cũng như là có tuyết, nên một số khu học chánh đã cho nghỉ ngày hôm nay. Nếu mà anh Quang Hưng với cô Thu Nga lát làm xong tin phần tin có rảnh thì chạy xuống đây chụp hình tuyết trắng xóa chắc cũng rất là đẹp đó cô Thu Nga.
Chụp hình trắng xóa, thấy những cái hình mà trắng xóa còn nhiều hơn ở Mỹ nữa. Thấy ở bên tàu có một cái thằng bé nó đi ra đường mà tóc tai của nó trở thành tuyết. Nhưng mà một cái ngôi làng còn lạnh hơn nữa, ở bên Nga lạnh đến độ trừ 62 độ, tức là minus 62 độ, khiến cho nhiệt kế cũng bị vỡ luôn. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy là không biết làm sao mà người ta có thể là ở những cái xứ mà lạnh như thế. Bây giờ Quang Hưng trượt tuyết đi xuống dưới Houston mà chụp hình chung. Nói như vậy không có đúng, nói ngược rồi. Khôi Nguyên, phải trượt tuyết lên ở đây Fort Worth này, Dallas Fort Worth này mà chụp hình thì mới đúng, tại vì ở đây mình lạnh hơn tới mấy độ, phải không Quang Hưng?
Đúng như vậy. Bây giờ đó là hướng nam, miền nam của tiểu bang Texas, tức là Houston, ăn đít bên Dallas rồi. Cái mùa đông này ở bên đó thì lạnh hơn, là bên này lại có tuyết, trong khi đó thì bên Dallas năm nào cũng có tuyết, cho tới giờ phút này chẳng thấy có tuyết đâu hết. Có thì người ta cũng nhìn thấy vậy thôi, rồi nó khi mà nó rớt xuống đất thì nó cũng tan ngay. Đó là cái chuyện tuyết, nó là cái chuyện lạnh. Nhưng mà bên California có một cái câu chuyện mà người ta rất là thương tâm. Cái trường hợp mà sáng ngày hôm nay chúng tôi cũng điểm sơ qua về cái tin nói rằng là có một bé gái 17 tuổi đã gọi cho cảnh sát ở bên Paris, tiểu bang California, tức là cách Los Angeles, nơi Việt Nam sống đông đó, khoảng chừng 70 dặm mà thôi. Vì khi mà bé gái này gọi cho cảnh sát, bé đã chạy thoát khỏi cái căn nhà mà tại nơi đây bé cùng với lại ít nhất là 12 người anh em ruột đã bị nhốt trong một cái tình trạng hết sức là dơ bẩn. Và những đứa bé này thiếu dinh dưỡng, tức là thiếu ăn. Và cảnh sát cho biết là trong số đó có ít nhất là 7 đứa cũng đã ở cái tuổi người lớn. Đứa bé này nhỏ lắm, mà cảnh sát khởi đầu cứ tưởng là bé mới có 10 tuổi mà thôi, nhưng mà thực ra là bé đã mười mấy, 17 tuổi rồi. Bé đã gọi số 911 và khi gặp cảnh sát thì bé trả lời nói rằng là căn nhà của bé có nhiều anh em đã bị nhốt ở đây. Và khi mà người ta tới cái căn nhà này thì người ta gặp nhiều đứa trẻ đã bị xích vào trong cái chân giường. Và trong nhà thì rất là tối và những đứa bé này thiếu ăn cũng như là rất là dơ bẩn. Những đứa bé tuổi từ 2 cho tới 29 tuổi rất là dơ bẩn. Và nạn nhân này khi mà cảnh sát tới thì được xem là những người đang bị chết đói, hầu như là gần kiệt sức, và họ cũng đã cho thức ăn cũng như là nước uống. Ông David Allen Turbin, 57 tuổi, bà vợ là Anna Turbin, tức là cha mẹ, năm nay 49 tuổi, hiện nay đã bị bắt và phải đóng tiền thế chân lên tới 9 triệu Mỹ Kim mới được tại ngoại. Và họ hiện đang bị truy tố hai tội. Thứ nhất là gây nguy hại cho những đứa trẻ, cũng như là tội tra tấn. Theo như là Bộ Giáo dục của tiểu bang California cho biết thì căn nhà này đã có cái địa chỉ ở bên trường San Castro Day School. Ông David, tức là ông bố, được xem là hiệu trưởng của cái căn nhà này và của cái trường này. Và trong năm 2016 đến 2017 vừa qua đó thì trường này cũng đã ghi danh một đứa thì lớp 6, lớp 5, lớp 8, lớp 9, 11, 12. Người hàng xóm ở đây thì họ rất là ngạc nhiên khi mà nghe cái chuyện này. Còn một số những cái hàng xóm khác thì họ nói rằng gia đình này rất là dữ ký. Đây là cái câu chuyện xảy ra tại Los Angeles mà sáng ngày hôm nay nhiều báo chí nói như vậy. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Bản tin này đã được các bài báo lớn đều nói về và rất là thương tâm khi mà những đứa nhỏ này, 13 đứa từ 2 cho đến 29 tuổi thì đều bị cha mẹ của chúng giam cầm trong điều kiện sống rất là dơ bẩn, tối tăm. Và hàng xóm cũng rất bất ngờ về gia đình này. Họ cho biết đây là một gia đình khá khép kín. Những đứa nhỏ thì rất là nhìn sơ qua thì thấy xanh xao, ốm yếu. Và đây là một gia đình dạy ở tại nhà, mở một cái nhà dạy giữ trẻ giống như một nhà dạy ở ngoài, sau giờ học. Và theo như ông bà nội của những đứa nhỏ hiện đang sinh sống tại West Virginia đã rất là ngạc nhiên và bất ngờ cũng như bàng hoàng khi biết tin người con trai là ông David Tobin cũng như con dâu là bà Louise Tobin đã bị bắt giữ vì tội danh là gây nguy hiểm cũng như đã tra tấn những đứa cháu. Ông James và bà Betty, vốn là ông bà nội của những đứa trẻ, đã cho biết rằng là hai vợ chồng ông David và bà Louise là đã sinh con rất là nhiều theo tiếng gọi của Đức Chúa Trời, và họ đã sử dụng một cái biện pháp giáo dục rất là nghiêm khắc tại nhà, bắt 13 đứa con học thuộc các đoạn trích dài trong Kinh Thánh, thậm chí còn bắt luôn cả những một số đứa lớn thuộc luôn cả một cuốn sách Kinh Thánh như vậy. Và ông James cũng như là bà Betty, tức là ông bà nội, đã đến thăm các con, các cháu lần cuối cùng cách đây khoảng 4-5 năm trước. Và họ nói rằng là họ thấy mấy đứa nhỏ trông khá là ốm yếu, nhưng mà dường như gia đình cũng khá hạnh phúc chứ không có cái gì gọi là lục đục hết, nên họ không thấy những điều bất thường đó. Và họ cho biết rằng là con trai là ông David là một kỹ sư điện toán, tốt nghiệp Đại học Kỹ thuật ở Virginia, từng làm cho hãng General Dynamics trong lĩnh vực quốc phòng và hàng không vũ trụ ở Texas. Hàng xóm thì khi được phỏng vấn cho biết rằng là những đứa trẻ rất là ít khi ra ngoài chơi và cũng rất bất ngờ khi thấy rằng là khi thấy cảnh sát đến và bắt giữ ngôi nhà, bắt giữ hai vợ chồng này. Một số hàng xóm khác thì nói rằng là thỉnh thoảng thì thấy một số đứa trẻ ra ngoài, cùng nhau ra ngoài sân cắt cỏ và sau đó quay lại liền vào trong nhà. Và chúng khá ốm yếu, giống như là chưa bao giờ thấy ánh mặt trời vậy. Đó là một lời miêu tả của một người phụ nữ sống gần nhà cho biết. Và nói rằng là những đứa trẻ rất là nhỏ bé, giống như cái kiểu giống như là bị nhốt, không thấy ánh mặt trời và suy dinh dưỡng. Hàng xóm thì cho biết hai vợ chồng này sống khá khép kín. Và những người xung quanh thì tỏ ra rằng là biết nhưng mà nhiều khi cũng không muốn trở nên nhiều chuyện nên chỉ biết vậy thôi chứ cũng không hỏi cụ thể như thế nào. Bởi vì họ tôn trọng sự riêng tư, nhưng mà khi mọi sự được vỡ lẽ ra thì họ nói họ cảm thấy đau lòng và rất là thương cho những đứa trẻ. Cảnh sát trước đó phát hiện và giải cứu 13 đứa nhỏ sau khi cô gái 17 tuổi đã trộm được điện thoại trốn thoát và gọi điện thoại cầu cứu. Hai vợ chồng là Davis và Louis đã bị bắt và sẽ ra tòa trong ngày 18 tháng 1 tới đây, tức là ngày thứ Năm. Thì thật sự đây là một câu chuyện đau lòng đối với các bậc làm cha làm mẹ mà đã sinh ra nhiều đứa con như vậy nhưng mà lại không chăm sóc cho nó tốt mà lại nuôi theo cái kiểu nhốt trong chuồng như vậy, thì thật sự rất là bất ngờ, không thể nào tưởng tượng nổi xảy ra ở Hoa Kỳ này đó cô Thu Nga.
À, đúng như vậy, và đây cũng là một trong những cái câu chuyện mà nó khá bất ngờ khi nó xảy ra tại Mỹ. Trước đây cũng có những cái câu chuyện mà những người mà điên cuồng nhốt vợ hoặc là nhốt con, hoặc là nhốt tình nhân của mình ngay ở trong xóm, mà sau đó thật là nhiều năm thì mới khám phá ra. Và còn về cái chuyện của ông Kim Jong Un thì tới đâu rồi? Ông Un này đó, không có phải là người ta nói rằng ông chỉ dọa, mặc dù là hiện thời ông chỉ dọa, nhưng mà cũng có các nước mà lân cận và đặc biệt là nước Mỹ cũng phải đề phòng rất là nghiêm ngặt. Và bây giờ ở bên Nhật thì cũng vậy, và Mỹ thì cũng chuẩn bị rất là coi tình trạng này nó vẫn căng thẳng, mặc dù là Nam Hàn và Bắc Hàn thì nói rằng sẽ tổ chức chung Thế vận hội, nhưng mà Mỹ đã đưa 6 máy bay ném bom B-52 tới đảo Guam rồi sau cái vụ mà báo động giả. Và có những người Việt ở đây thì họ cũng kể là những cái câu chuyện khi mà họ nghe rằng bom ném tới bên Hawaii, và bây giờ Mỹ đã đưa 6 máy bay ném bom tới Guam trong cái tình hình mà đang căng thẳng với Bắc Hàn. Và 6 máy bay cùng với 300 phi công đã gia nhập cùng 3 máy bay ném bom tàng hình B-2 mới được đưa tới hòn đảo thuộc lãnh thổ của Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương, nơi có căn cứ không quân Anderson. Và các máy bay B-52 lần cuối được đưa tới cái khu vực hồi tháng 7 năm 2016, khi chúng thực hiện những nhiệm vụ huấn luyện chung và song phương với lại Hải quân, Thủy quân lục chiến Mỹ trong không lực Nam Hàn và Australia. Và căn cứ Anderson này cách Bắc Hàn 3.400 cây số, cũng là nơi đóng quân của các máy bay ném bom hạng B-1B. Trong khi B-52 và B-2 có thể mang bom nguyên tử, B-1B được điều chỉnh để có thể mang bom thông thường. Và những chuyến bay oanh tạc cơ hạng nặng như là B-52, B-2 và B-1B trên bán đảo Triều Tiên khiến cho Bắc Hàn giận dữ. Bình Nhưỡng coi chúng là không tặc của đảo Guam, cho nên là có vẻ là giận dữ lắm. Và Nhật thì cũng vậy nữa. Nhật cũng đã lên cái kế hoạch di tản 60.000 dân khỏi Nam Hàn. Tại vì họ xem cái phương pháp này như thế nào khi mà nếu mà người dân của họ gặp nguy hiểm. Và Nhật báo Yomiuri dẫn lời của chánh văn phòng nội các Yoshihide Suga cho biết là Nhật Bản sẽ sử dụng mọi biện pháp để tìm ra cách di tản những người dân về nước trong cái tình hình sân bay ở Nam Hàn bị đóng cửa. Và ông Suga nói đó là một nghĩa vụ hoàn toàn tự nhiên khi một quốc gia sử dụng mọi biện pháp để bảo vệ di tản công dân của họ. Thành ra chúng ta thấy rằng chính phủ của nước Nhật họ lo cho dân đến cái độ mà bây giờ đã họ cũng lo ông Nam Hàn lắm. Tuy là ngoài miệng tất cả mọi người nói rằng ông Kim Jong-un chỉ là dọa, nhưng mà biết đâu ông dọa rồi ông làm thật còn hơn.
Dạ vâng, nói về Bắc Triều Tiên ấy, thì ngày hôm nay thì ở bên Canada, Vancouver sẽ có một cái cuộc họp rất là lớn giữa ông Ngoại trưởng của Hoa Kỳ, ông Rex Tillerson, cùng với lại các quốc gia đã từng đứng chung với lại Hoa Kỳ trong cái chiến tranh ở Triều Tiên. Và họ bây giờ đang đi tìm về cái việc là siết chặt về vấn đề kinh tế trong cái chương trình nguyên tử của Bắc Triều Tiên cũng như là hỏa tiễn. Đồng thời họ cũng đưa ra một số những cái chương trình về vấn đề ngoại giao. Có tất cả là 20 quốc gia đã có mặt tại Vancouver từ tối ngày hôm qua và họ sẽ khởi sự một cái cuộc họp mà ngày hôm nay tại Canada. Và cái sự kiện này được tổ chức sau có mấy ngày, giống như là chị Thu Nga có nói về cái vụ mà báo động bị sai trong cái trường hợp mà có hỏa tiễn ở bên Hawaii. Thì cái cuộc họp này được chủ tọa bởi ông Tillerson và cùng với lại bà Chrystia Freeman, tức là bà Ngoại trưởng của Canada. Tổng thống Donald Trump trong thời gian gần đây thì ông cũng có những cái dấu chỉ cho biết là sẽ mở cái cuộc đối thoại đối với là Bắc Triều Tiên hoặc là gặp gỡ thằng ông Kim Jong-un. Thì cái cuộc họp này là nhằm vận động để mà có thể tạo áp lực tối đa đối với lại Bắc Triều Tiên. Và các giới chức ở đây họ cũng bàn thảo về cái việc là sẽ hợp tác như thế nào trong cái việc chế tài, cũng như là ngăn chặn không có cho Bắc Triều Tiên tiếp tục phát triển vũ khí và cũng qua đường ngoại giao nữa. Cái cuộc họp này được sự tham dự của các vị ngoại trưởng của các quốc gia đã từng gửi quân đội của họ cũng như là cứu trợ cho dưới cái sự chỉ đạo của Liên Hợp Quốc và họ ủng hộ cho miền Nam của Bắc của Triều Tiên để mà chống lại miền Bắc Cộng sản. Đây là những cái đồng minh đã từng có rất lâu vào cái thời chiến tranh của Bắc Triều Tiên năm 1950 cho đến 53. Và hầu hết họ là những quốc gia từ phía bên Âu Châu, nhưng mà cũng có một số các quốc gia ở Á Châu, chẳng hạn như là Úc, Tân Tây Lan, Colombia. Và ông Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ, ông Jim Mattis cũng có mặt ngay trong cái bữa tối ngày hôm qua khi mà họ khai mạc cái buổi họp thượng đỉnh này. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, buổi họp thượng đỉnh này được diễn ra tại Vancouver do cả Hoa Kỳ và Canada cùng tổ chức. Và mục đích chính của cuộc họp lần này là về vấn đề an ninh và ổn định trên bán đảo Triều Tiên, diễn ra trong bối cảnh đang có một số diễn biến tích cực trong quan hệ liên triều. Và tại cuộc họp lần này thì theo như nhiều người, các quốc gia tham dự thì đều đồng ý rằng là các biện pháp trừng phạt cũng như rằng là siết chặt về vấn đề kinh tế đang thể hiện những cái tính hiệu quả của nó. Và theo như những nguyên thủ tham dự trong cuộc họp lần này cho biết rằng là mặc dù tình hình tại bán đảo Triều Tiên đã hạ nhiệt đôi chút sau cuộc đối thoại liên triều hồi đầu năm nay, nhưng mà tranh cãi xung quanh chương trình hạt nhân và hỏa tiễn của Bắc Hàn thì vẫn còn tiếp diễn. và các dư quốc gia tham dự hội nghị lần này sẽ tìm ra cách để gây áp lực về vấn đề ngoại giao, kinh tế, để buộc Bắc Hàn phải từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân cũng như hỏa tiễn đạn đạo của mình. Tuy nhiên, theo như giám đốc về vấn đề chương trình nghiên cứu chính sách Hoa Kỳ và Bắc Hàn là ông Scott Snyder đã cảnh báo rằng là không nên quá lạm dụng các biện pháp trừng phạt nhắm vào Bắc Hàn. Bởi vì ông cho rằng nếu mà các biện pháp trừng phạt quá khắc nghiệt thì Bắc Hàn sẽ ngay lập tức xem đó là một hành động khiêu chiến. Và nếu chúng thực sự có hiệu quả thì có thể giúp cho các biện pháp ngoại giao trở nên hữu hiệu hơn và dễ xảy ra hơn. Nhưng nếu mà sử dụng quá mức thì sẽ được xem như rằng là một cái chất dẫn để có thể phá vỡ tất cả các biện pháp ngoại giao và đẩy bán đảo Triều Tiên đến bờ vực về vấn đề chiến tranh. Trung Cộng là một quốc gia rất là thân cận với Bắc Hàn đã tẩy chay hội nghị lần này, và hội nghị lần này cũng không có sự tham dự của Trung Cộng lẫn của phía của Nga. Và theo như nhắc đến Trung Cộng đó thì chủ tịch Trung Cộng là ông Tập Cận Bình, cũng như rằng là tổng thống Hoa Kỳ là ông Donald Trump đã có cuộc điện đàm để trao đổi về những diễn biến gần đây xảy ra trên bán đảo Triều Tiên. Và cả hai vị đều đồng ý tuyên bố sẽ tăng cường hợp tác cũng như thúc đẩy trong vấn đề này. Ông Tập Cận Bình thì cho rằng là việc những căng thẳng đã hạ nhiệt đôi chút trên bán đảo Triều Tiên trong thời gian gần đây, sau rất là nhiều khó khăn thì mới có được. Và ông cho rằng là cái sự việc này cần phải tiếp tục để mà phát triển thêm. Và đồng thời sự thống nhất trong vấn đề là giữa các bên là vấn đề quan trọng. Nam Hàn và Bắc Hàn đã nối lại đàm phán trong hôm 9 tháng 1 vừa qua, lần đầu tiên sau hơn 2 năm bị gián đoạn, và Bắc Hàn cũng đã đồng ý cử một đoàn vận động viên tham dự Thế vận hội mùa đông tại Nam Hàn sẽ được diễn ra từ ngày 9 đến ngày 25 tháng 2, và đồng thời cũng có một số hoạt động để nhằm làm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Nhưng theo như Hoa Kỳ thì các hành động kể trên chỉ là một phần trong những chiến dịch của Bắc Hàn nhằm phân tán sự chú ý cũng như gây chia rẽ giữa Hoa Kỳ và các đồng minh. Và như là đã trình bày thì cuộc họp trong ngày hôm nay giữa Hoa Kỳ, Canada cùng với 20 quốc gia để bàn về các biện pháp tăng cường nhằm thúc đẩy hơn nữa cũng như rằng là mạnh mẽ gây sức ép lên Bắc Hàn để buộc quốc gia này trở lại bàn đàm phán để đạt được mục tiêu duy nhất, đó là phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Nhưng có vẻ như rằng là cái mục tiêu này khá là khó khăn, nhưng cần sự nỗ lực của nhiều quốc gia hơn nữa, thì bây giờ chúng ta chỉ biết chờ xem anh Kim Jong-un như thế nào, quyết định như thế nào mà thôi. Chứ mà thật ra thì thấy là rất là khó khăn để đi đến mục tiêu cuối cùng này đó cô Thu Nga.
Nhưng mà về cái việc mà ban nhạc tuyên truyền của Bắc Hàn sẽ biểu diễn ở Pyeongchang 2018 có đúng hay không, thì bây giờ báo nào cũng đăng những cái cô mà múa hát này, cô bộ đẹp ghê vậy đó. Tại vì khi mà tự tay Kim Jong-un mà chọn lựa thì mấy cô này đẹp lắm. Nhưng mà mấy cô này đó chỉ hát được những cái bản nhạc mà gọi là tuyên truyền mà thôi. Những cái bản nhạc mà ca tụng Kim Jong-un hoặc là ông ba của ông ta hoặc là ông nội của ông thôi. Và có trưởng ban nhạc cũng có mặt trong cái cuộc đàm phán giữa Nam và Bắc Hàn tại bàn Môn Điếm hôm thứ Hai 15 tháng 1. Và cuộc họp này nằm trong cái sự kiện mà chuẩn bị cho Thế vận hội mùa đông Pyeongchang tại Nam Hàn, và phía Bắc Hàn đề cử đoàn nghệ sĩ giống như kiểu của Việt Nam, nghệ sĩ nhân dân đó, biểu diễn tại Thế vận hội. Và Nam Hàn cho rằng cái việc mà Bắc Hàn tham gia Thế vận hội hòa bình sẽ là cơ hội để mà cải tiến cái mối quan hệ giữa hai Hàn. Nhưng mà nhìn vào thì mấy cái cô này có vẻ là đẹp lắm, nhưng mà khi mà nghe mấy cô hát lên thì toàn là nhạc tuyên truyền thôi, cũng chả có gì gọi là hay ho gì hết. Mà về tình hình của Việt Nam thì chúng ta cũng biết là sau này đó thì chúng ta cũng nghe những cái thức ăn mà rất là dơ bẩn, một là nhập cảng từ bên ở Tàu sang, hai là ở Việt Nam, chính ở tại Việt Nam này cũng sản xuất những cái thức ăn mà gọi là chết người. Bà thấy qua bộ là người ta không có cần biết là có giết người hay không, chỉ miễn làm sao mà lấy tiền bỏ túi được mà thôi. Như vậy thực phẩm bẩn này sẽ tồn tại, nếu mà bây giờ mà Cộng sản bị lật đổ rồi, những cái chất ăn mà dơ bẩn này không biết tồn tại bao lâu. Và khi mà được phỏng vấn thì ông Nguyễn Hoàng Phương cũng là kiến trúc sư nói rằng người dân phải biết cái nguồn gốc, cái xuất xứ và cách gieo trồng những sản phẩm để mà mua đồ ăn. Và thống kê cho thấy là tỷ lệ người mắc bệnh ung thư hàng năm ở Việt Nam đang tăng lên rất nhanh, và nó trở thành một cái bệnh dịch lan tràn ở khắp xã hội cũng như những căn bệnh khác có hại cho sức khỏe. Và cứ lâu lâu vậy chúng ta thì thấy ở trên Internet hoặc là Facebook nói rằng thức ăn này thì họ đã bơm những cái hóa chất nào, rồi ngay cả việc tôm cá người ta cũng bơm cái hóa chất vào hết. Thì còn rửa rau thì họ rửa rau ở dưới những cái khe nước mà chất thải xả ra cùng với những cái chất độc. Rồi những cái trái mít người ta cũng nhúng vào ở trong những cái dung dịch để làm cho nó chín. Vì vậy cho nên không biết ăn cái gì nữa. Và bây giờ ra người ta gỡ bỏ những cái đồ ăn mà nói là nhập cảng từ bên Thái Lan, giống như thừa là những cái thứ mà làm pudding xoài, nói rằng họ đã chích cái HIV vào trong đó, không biết ra sao Quang Hưng.
Vâng, đó là những cái lời đồn. Tuy nhiên là vấn đề thực phẩm là phía bên nhà nước Cộng sản Việt Nam cần phải kiểm tra cho kỹ để mà người dân tránh được những cái bệnh tật. Thưa quý vị, là trên Đức Giáo Hoàng Francisco ngày hôm qua thì ngài đã lên đường tông du đến Nam Mỹ, và cái chuyến tông du thứ 22 này thì bắt đầu là Chí Lợi và sẽ kết thúc tại Peru. Nhưng mà người ta suy đoán thì cái chuyến đi của ngài không có đơn giản. Một ngày khi mà Đức Giáo Hoàng lên đường để mà tới Chí Lợi đó thì nhiều nhà thờ bên Chí Lợi cũng đã bị tấn công. Trong khi đó thì Peru bị động đất, và cái chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng cũng dự kiến là sẽ gặp khá nhiều trắc trở. Giáo hội của Chile thì bị tai tiếng là bao che cho những vụ lạm dụng tình dục trẻ em, và các hiệp hội về phi chính phủ bảo vệ cho các nạn nhân cho biết là họ sẽ biểu tình, và từ ngày hôm qua thì người ta thấy khá nhiều người đã biểu tình và một số các thánh đường ở thủ đô Santiago đã bị đốt phá. Cái chuyến tông du kéo dài 3 ngày, bắt đầu từ Chí Lợi từ ngày hôm qua cho tới ngày 18, và sau đó 3 ngày từ ngày 18 cho đến 21 tại Peru. Thì sáng sớm ngày hôm nay thì hãng thông tấn AP cũng nói lại cái chuyến đi của Đức Giáo Hoàng, và đặc biệt đó là người Chí Lợi, trước đây đó là Đức Giáo Hoàng đã từng học ở Chí Lợi và được xem đó là một trong những quốc gia cũng khá là mộ đạo, có khoảng chừng 17 triệu người. Tuy nhiên thì một số các vấn đề mà Đức Giáo Hoàng, chẳng hạn như là cái việc mà Đức Giám Mục Quan Boro là một trong những người là rất thân cận với lại vị Linh Mục Fernando, thì ông này trước đây đã bị Tòa Thánh Vatican trong năm 2011 nói rằng là ông đã lạm dụng ít nhất là 12 vị thần niên trong suốt nhiều thập niên qua. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, và trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay thì một phần tin cũng khá quan trọng liên quan đến cuộc điều tra về việc liệu Nga có can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái hay không. Thì một chi tiết mới được các tờ báo đưa ra trong ngày hôm nay cho biết rằng là cựu chiến lược gia trưởng trong chiến dịch tranh cử của tổng thống Trump là ông Steve Bannon sẽ có cuộc gặp mặt trong sau các cánh cửa đóng kín trong ngày hôm nay với các thành viên của Ủy ban Tình báo Hạ viện, sau khi ông Steve Bannon đã có những cái lời phê bình cũng như những cái lời phát biểu trong được trích dẫn trong cuốn sách của tác giả Michael Wolff mà chúng ta đã nhắc trong thời gian vừa qua, đó là cuốn sách Lửa và Cơn Thịnh Nộ bên trong Tòa Bạch Cung của Tổng thống Trump. Thì trong cuốn sách này, tác giả đã trích dẫn lời của ông Bannon mô tả vào năm tháng 6 năm 2016, khi mà cuộc gặp gỡ giữa các thành viên của nhóm tranh cử của ông Trump, bao gồm con trai trưởng là ông Donald Trump Jr., người con rể Jared Kushner và một luật sư người Nga, thì ông Bannon đã dùng từ đó là phản bội và không ái quốc. Và sau đó thì cái cuộc gặp gỡ đến sau khi người con trai của ông Trump đã được thông báo qua một email rằng chính quyền Nga đã tìm cách bôi bẩn thành viên của ứng cử viên của đảng Dân Chủ là bà Hillary Clinton. Và ngay lập tức người con của ông Trump đã trả lời rằng là I love it, tức là tôi thích cái điều đó. Ông Bannon là chiến lược gia trưởng của ông Trump trong thời gian tranh cử, nhưng đã bị Tòa Bạch Cung sa thải hồi tháng 8, sau đó quay trở lại làm việc tại website Breitbart News, nhưng mà vẫn tiếp tục có những phát biểu về ông Trump. Thì ông Trump đã, khi mà nghe lời phát biểu của ông Bannon trong cuốn sách kể trên, đã nói rằng là ông Bannon đã bị mất trí và cũng cho biết rằng là ông này đã không suy nghĩ trước khi nói. Nhưng và 6 ngày sau đó thì ông Bannon đã từ chức khỏi cơ quan Breitbart News. Ông Bannon là một nhân vật cao cấp mới nhất ra làm chứng trước Ủy ban Hạ viện trong cuộc điều tra liên quan đến cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái. Và dự kiến thì giám đốc truyền thông của Tòa Bạch Cung là Harps Hicks, vốn từng là phát ngôn nhân của ông Trump trong chiến dịch tranh cử tổng thống, cũng sẽ ra điều trần trong tuần này. Các thành viên của đảng Dân Chủ thì đã cáo buộc các đảng viên của đảng Cộng Hòa đang tìm cách che đậy những sai phạm của chính phủ, khi mà họ những cái yêu cầu của họ cần phỏng vấn nhiều người hơn nữa đã bị các thành viên của đảng Cộng Hòa bác bỏ. Trong khi đó, đảng Cộng Hòa đã phủ nhận mọi cáo buộc kể trên. Thì cái cuộc điều tra này thì đã kéo dài và tốn rất là nhiều giấy mực. Và bây giờ người ta thấy rằng là những cái nhân vật cộm cán đã từng là những nhân vật chính trong chiến dịch tranh cử của ông Trump đều đã bị phỏng vấn. Và người ta chờ kết quả của cuộc điều tra này như thế nào. Nhưng mà tốn quá nhiều giấy mực và thời gian của mọi người đó, cô Thu Nga.
Tốn giấy mực rồi thời gian rồi tiền bạc nữa. Chuyện dài của ông Trump thì họ nói hàng ngày như vậy. Rồi có một cái bức ảnh mới đây thì họ cũng đưa lên trên báo chế nhạo là ông Trump khi mà trở lại ở Washington từ Florida thì trời Florida đổ mưa. Rồi ông cầm cái dù, ông lên máy bay có một mình trước, rồi bà Melania và con trai là Barron đi sau, không có dù, cái gì cũng nói được hết. Vâng, nhưng mà đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi. Chỉ nhắc Khôi Nguyên và Quang Hưng, khi mà cầm dù thì nhớ là người đi sau, ông này bây giờ cái đầu của ông nó đang ở đâu đó, cho nên là ông đi vô phi cơ trước, đừng có bỏ bà xã đi lẻo đẻo theo sau mà người ta chụp hình nhé.
Ngày hôm nay không có cầm dù được, ngày hôm nay đó là phải rất là cẩn thận, tại vì đường xá thì trơn trượt, gió thì thổi quá mạnh, cầm dù thì chắc chắn sẽ bị bay. Tốt nhất thì ở nhà mở radio nghe đài 900, đài 1600 là hay nhất, phải không anh Quang Hưng?
Đúng như vậy, đúng như vậy. Ngồi trên xe bây giờ cũng rất là an toàn, nhưng mà gió thổi rất là mạnh, chúng ta may mắn không có tuyết. Hoan hô Houston hả anh Khôi Nguyên? Dạ.
Vâng, đến đây thì chương trình Điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với cô Thu Nga, anh Quang Hưng và Khôi Nguyên đã chấm dứt. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả và kính chúc tất cả mọi người, mặc dù hôm nay có thể thời tiết giá lạnh và gió thổi khá mạnh cũng như có thể có tuyết, và kính chúc mọi người an toàn trong ngày hôm nay cũng như những ngày tiếp theo. Và xin hẹn cô Thu Nga, anh Quang Hưng cùng tất cả quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, chị Thu Nga.
Được sự bảo trợ bởi Asia Times Square và Hong Kong Marketplace. Radio Sài Gòn Dallas cảm ơn Hong Kong Marketplace và Asia Times Square đã bảo trợ chương trình này và chúc công ty của quý vị luôn phát triển.
Toyota of Redfire, tháng 1 này với chương trình hấp dẫn Toyota Camry LE năm 2018 chỉ có 19.999 đồng và Toyota Camry SE 2017 chỉ còn 14.999 đồng. Lưu ý, chương trình hết hạn 31 tháng 1.
Toyota of Redfire cam kết sẽ phục vụ cộng đồng Việt Nam thật tốt về tất cả các nhu cầu mua xe của quý vị. Xin chào quý vị, tôi là Kim, là vợ của quản lý Leo. Từ việc bán xe cho đến công việc service xe, các phụ kiện của xe chúng tôi đều nói tiếng Việt với bạn, xem bạn như người nhà.